Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đối với Ấn Độ, Mahatma Gandhi vừa là một anh hùng, vừa là một vị thánh. Ông đã có công để giải phóng dân tộc của mình bằng một cái hình thức người ta gọi là bất bạo động, tức là ông phản đối tất cả những hình thức nào khủng bố, bạo lực, mà thay vào đó ông áp dụng những cái tiêu chuẩn đạo đức để mà đấu tranh. Thế thì khi được hỏi về Kitô giáo, câu trả lời của ông thật đáng để chúng ta suy nghĩ. Ông trả lời như thế này: Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu, vì họ không giống Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu nói của một vị thánh Ấn Độ có đánh động chúng ta hay không? Có làm cho chúng ta nhức nhối hay không? Có làm cho chúng ta nổi giận hay không? Tôi mến Chúa Kitô, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu, vì họ không giống Chúa Kitô. Cũng vào mùa vọng cách đây 2 năm, tức là năm 2014, Đức Giáo Hoàng của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã đưa ra 15 cái căn bệnh của giáo triều Roma, hay là nói chung là cho tất cả mọi người 15 cái căn bệnh. Nhiều quá nên con cùng với ông bà nhìn một vài cái thôi. Cái căn bệnh thứ nhất, đó là vô cảm về mặt thiêng liêng. Trong thiêng liêng chúng ta vô cảm, chúng ta không biết khóc với người khóc và vui với người vui. Và Đức Giáo Hoàng gọi là bệnh vô cảm về mặt thiêng liêng. Căn bệnh thù địch và tự đắc, cái thói sĩ diện hão biến chúng ta thành những kẻ kiêu căng và thù hận. Và căn bệnh này có lẽ là sẽ nhiều người mắc phải, đó là căn bệnh đàm tiếu hay là bà tám, biến mình trở thành một cái người đi gieo rắc cái sự bất hòa, nói ra nói vào làm mất danh thơm tiếng tốt người khác. Căn bệnh tiếp theo là căn bệnh hờ hững với những cái người khác, không giúp đỡ được người khác khi có thể, đã không giúp rồi mà thậm chí còn có thể vui mừng khi người khác gặp đau khổ nữa. Còn nhiều nữa, những cái căn bệnh, những tội lỗi của người Kitô hữu ngày hôm nay đang làm cho dung mạo của Chúa Kitô bị lu mờ đi, hay là nói mạnh hơn là bị bôi bẩn trước mắt người ngoài Công giáo. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Hay nói cách khác, chúng ta hãy trở thành những người Kitô hữu đích thực, những Kitô hữu dễ thương, dễ mến như là Chúa Kitô. Và cũng nhờ đó mà người ta nhận biết Đức Kitô qua đời sống của chúng ta. Và đó cũng chính là lời mời gọi của giáo hội gửi đến chúng ta trong ngày hôm nay, một ngày của mùa vọng. Kính thưa cộng đoàn, để mà thống kê số người Công giáo thì dễ lắm. Người ta chỉ việc đếm xem coi có bao nhiêu người rửa tội. Căn cứ vào hồ sơ của các giáo xứ là người ta có thể biết được bao nhiêu người Công giáo. Nhưng mà người ta không có thể đếm được có bao nhiêu người đang thực sự sống cái đời sống Kitô hữu của mình. người ta chỉ có thể sống bên cạnh và cảm nhận thôi. Người ta chỉ có thể thấy được một bà già đi khắp các đường phố ở Ấn Độ, để rồi mang tất cả người hấp hối ở bên lề đường, ở trong lòng cống rãnh, đem về nhà tắm rửa, cho ăn uống và cho chết một cách xứng hợp với con người. Người ta nhận ra bà là một Kitô hữu, người ta nhận ra bà là một nữ tu. Và bà chính là Teresa Calcutta, một vị thánh rất gần với chúng ta. Người ta cũng chỉ nhìn thấy một bà mẹ u sầu, khóc lóc và cầu nguyện liên lụy 18 năm trường, để rồi Chúa cứu cái đứa con duy nhất của bà. Bà là một Kitô hữu, bà là một người mẹ, và chắc chắn quý bà đã biết bà tên gì. Bà là Monica. Và còn nhiều nữa những Kitô hữu như thế ở giữa đời thường ngày hôm nay. Họ sống lời Chúa một cách dung dị giữa cuộc đời. Có thể là một thùng nước ở ven đường cho những người lỡ bước, hoặc những người nghèo buôn gắn bán bưng. Có thể là những cái đồ dùng cũ được chia sẻ cho người nghèo một cách thầm lặng. Có thể là sự giúp đỡ về tiền bạc cho biết bao nhiêu những trường hợp đau khổ mà người ta kêu gọi để mà cứu giúp ở trên báo chí. Hay gần đây hơn, trước cái thảm họa Phóc Mũ Sa, cả một cái ngư trường lớn lao của miền Trung bị chết. Người dân, những người Kitô hữu cũng âm thầm giúp đỡ. Kính thưa cộng đoàn, mùa vọng là một cái thời gian tốt nhất, thời gian tốt lành, để rồi chúng ta nhìn lại đức tin và đời sống đạo của mình. Để rồi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa là núi đá bền vững, như ở bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Ở đó, ngôn sứ Isaiah nhắc nhở chúng ta, đến muôn đời hãy tin vào Đức Chúa, chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Nhưng mà đồng thời cũng cần phải thể hiện cái đức tin của mình ra ngoài đời sống thường ngày. Đó chính là đem lời Chúa ra để thực hành, để rồi yêu thương, để mà chia sẻ, để mà gắn bó với người khác. Ước mong sao mỗi người chúng ta biết chuẩn bị và sửa chữa đời mình, để rồi chúng ta mong chờ Chúa đến và chúng ta đón đợi Chúa đến một cách thực hành, thực tế. Amen.
Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết đâu.